Tôi nói ví dụ như giờ cái chuyện mà coi đá banh như cúp thế giới rồi hơn này, cái chuyện thế giới là nó đá banh nọ đá banh vậy mà ở Việt Nam này có người chết nhiều cái chuyện đá banh ở bên Hoa Kỳ. Thế thì là thật sự là nó là một môn thể thao cũng tốt đó. Nếu mà chơi thật sự về nghệ thuật thể thao thì cái môn đá banh cũng chơi được. Nhưng mà thành tôi thì tôi thành thật mà nói tôi lâu lâu để tôi coi một chút. Mà coi một chút mà thấy họ chơi xấu cái là tôi tắt cái máy, tôi cực liền. Khi mà họ thấy cái banh mà gần nghĩa là nguy hiểm của tôi thành họ rồi là người ta đang lừa cái banh về mà nó xẹt ngang cái thân mình nó ra như thế. Đó là cái vật cản. Thế là cái người mà đang chạy với tốc độ rất nhanh đang lăn xu ra có thể là gãy xương gãy họng chết dễ dàng. Mà chỉ vì anh thua một cái banh mà chơi vậy. Hoặc là xỏ trong giò, ta đương chạy với ta xỏ chung vô trong giò. Thành tôi thấy cái môn là thể thao thì đó. Kể ra mấy người mà chơi vậy là nó có cái sức dẻo dai dữ lắm. Gọi là thể thao tôi đồng ý. Nhưng mà trong đó cái tham sân si như trong đầy nhảy. Cho nên thể vàng hay đỏ. Đó là cái nơi mà trực tiếp tham gia trong đó. Trong khi ở Việt Nam mình là có người cá 5 chỉ, 7 chỉ, 1 cây nghe. Nó có người nghĩa là cá độ tới 20 cây vàng. Có chừng thua, thế là đứt chỉ máu chết luôn. Thế là khổ. Lấy khổ mà làm vui, gọi là điên đảo. Vô thường cho là thường, khổ. Giữa đến cái khổ mà cho là vui. Và thành cái vui sai lầm đó nó sinh ra một cái khổ vô cùng là buồn bã, bực bội. Rồi gầy ra, rồi đánh đập trong gia đình, thậm chí có người chết vì cái cá độ. Có người nghèo nàn vì cái cá độ, có người bất lên má vì cái cá độ, ví dụ vậy. Thế thì là vô thường mình cho là thường, khổ là mình cho là vui. Vô ngã mà mình cho là ngã, là bất tịnh, là nó bất ổn mà mình cho là ổn. Thế thì sống như vậy là gọi là điên đảo. Anh hàng ngày chúng ta mà nếu mà không có nhớ thật, nhớ pháp, nhớ tăng, hả? Không nhớ tam bảo, thì cái sống của chúng ta hàng ngày là phần như là điên đảo hết. Lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh. Những cái vô thường mà lại cho là thường. Ví dụ như là tranh chấp về tài sản, về sự nghiệp, hoặc là dựa trên cái thế lực, cái quyền hành của mình mà mình gây đau khổ cho người khác. Mà thế lực thì nó là một cái sự chuyển biến vô thường mà. Cho nên là cổ nhân người ta nói rằng là hữu thế bất khả ỷ tận, thế tận quan tương thùng. Khi mình có thế mình đừng có ỷ, mình ỷ thì khi mình đã hết thế thì oan quan cho máu nó gặp nhau, nó đền trả cho mình. Hữu phước bất khả hưởng tận, phước tận nó sanh bằng cùng. Khi mình có phước mình đừng có hưởng hết cái phước. Hưởng hết cái phước thì cái phước hết rồi nó sanh ra bằng cùng, sanh ra nghèo khó. Thành ra là mình không nghĩ tới những cái điều đó được. Mình sống trong điên đảo, mình tưởng đâu là cái thế lực của mình còn hoài, mình tưởng đâu là cái phước báo của mình nó sẽ còn hoài. Cho nên tôi nói đại chúng là tôi đọc mà cái quyển mà tâm sự cái lưu dân của Hoành Linh Đỗ Mậu nhất, tôi thấy quá rất là nó hay. Thử thế bất khả ỷ tận, mà thế tận quan tôn thùng. Khi mình có thế mình có quyền, mình đừng có ỷ. Ỷ là khi mình hết thế quyền nên cái quan tôn báo nó trả lại vô rất lắm. Vì vậy mà ta gọi là sống điên đảo là vậy đó. Mình quên đi, trong lúc mình khá giả, mình có tiền mình cứ quên đi, mình hưởng hết, không để cái phước đức cái hậu lai. Là nó sống điên đảo vậy đó. Trên đời này làm sao mà có cái thường được, vậy mà mình tưởng là thường. Trên đời này làm sao mà có cái thật lạc, thật vui được, mà mình cố bám víu, mình giả tạo, tạo ra cái những cái vui giả tạo. Mà cái vui đó là nguyên nhân của khổ. Cuộc vui những lúc vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. mà đâu có hay. Chẳng hạn như là cá độ là một thứ cuộc vui, rồi nhậu nhẹt là một thứ tuyệt vui. Nhưng mà biết đâu là cái vui đó là những cái nhân chất hầu đó. Rằng cái đoạn này mình phải trách nhiệm sự nhân đạo ở trong hay ở tầm. Cái đoạn này nó sâu dữ lắm nè ngài. Để tìm ra mối năng mở lắm. Phật bảo A Nan, ông quyết định pháp cái tâm Bồ Đề thì đối với Bồ Tát Thừa hãy sanh cái tâm đại dũng mãnh. Ông hãy chết rõ tội lễ phiền não biểu hiện qua ma nghiệp của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm mà ai chịu đó. Đơn giản vô cùng trong vấn đề tu là vậy. Muốn tu thì ông hãy xét coi cái những cái cội rễ của phiền não đó, đối với ba nghiệp của ông nó phát sinh từ cái nghiệp nào và nó ở đâu, ai làm phiền não rồi ai gánh chịu cái phiền não khổ đau đó. Ông phải tìm xét cái đó. Khi mà ông phát tâm Bồ Đề muốn thành được Phật thì nó dựa vào ba cái nghiệp của mình, thân nỗi của mình, mà tìm cái gọi cội gốc phiền não của nó ở đâu và ai làm ai chịu. Thế thì là nếu mà đại chúng mà nghiên cứu được kỹ cái bộ kinh này đó thì các vị thấy là cái ý của Đức Phật mình đặt ra vấn đề này là muốn cho mọi người biết rằng ở trong ta không có phiền não gì hết. Mắt không phải là nguyên nhân sinh ra các thứ tội lỗi. Tai mũi lưỡi thân ý cũng đều không phải là nguyên nhân sinh ra các thứ tội lỗi, sinh ra các thứ phiền não đâu. Kinh này đây nè, kinh Liễu Nghĩa Đường Thừa ta muốn dạy như vậy nè. Còn bên ngoài còn có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, phúc trần, pháp trần, coi có phải là nguyên nhân sinh ra phiền não không? Thì kinh Lăng Nghiêm này cũng nói rằng nó không phải là nguyên nhân để sinh ra các thứ phiền não khổ đau. Kinh này là dạy vậy nè. Cho nên là tôi nhắc với đại chúng là kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa thì dạy khác, mà kinh điển Phương Tiện Thiết Cơ Bất Liễu Nghĩa thì dạy khác. Tôi nói là cái kinh mà Thiết Cơ đó, cái giáo lý Thiết Cơ để dạy cho những người bậc trung căn và hạ căn đó là ngang bằng với cái nhận thức của người ta thường biết thôi, thì dùng vận dụng cái phương tiện Phật dạy khác. Phật dạy nó là lục căn lục trần vận tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ trước ngã đam nhân. Tại vì lục căn với lục trần mà nó vận khởi ra không biết là bao nhiêu tội. Tại vì mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm xúc ý nghĩ ngợi, nghĩ ngợi giữa và thức sinh ra những cái pháp đó mà nó sinh ra cái vọng tưởng ở đâu, sinh ra nguyên nhân đau khổ nhiều lắm. Đó là giáo lý kinh điển Bất Liễu Nghĩa. Thì lục căn là nguyên nhân sinh ra tội lỗi, lục trần là nguyên nhân sinh ra phiền não ưu bi khổ não. Còn cái đoạn này là nghe cho kỹ nha, Phật cho biết rằng lục căn lục trần không có cái nào là nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Mà khi mà nó sinh ra cái tội lỗi đó là do tại vì là mình không còn làm chủ được cái sáu căn của mình nữa, là lúc đó gọi là sống điên não, gọi là điên não, nó không còn tính nghĩa nữa mà nó sống theo cái tà dạy rồi. Vì vậy cho nên cái đoạn mà tôi vừa nói đó, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội đó, thì trước đó nó có mấy câu lưỡi nghĩa thượng thừa, tự tất mình đệ tử chúng đẳng tự vi chân tất mới uổng nhập mê lưu mới tùy thân tử dĩ thiêu tầm. À, cái đó là giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa đó. Tại vì đệ tử của chúng ta nè, tự sống trái với chân tánh của mình, nghĩa là chân tánh của mình thì phải tánh định minh, chân tâm thuần túy như lai viên giác, vụ tâm nó tròn đầy, nó sáng xuống, nó thanh tịnh lúc nào cũng không có phờ thì não khổ nào. Nhưng mà tại vì trẻ bài chưa là tâm tới những cái sinh tâm đó, cho nên nó trôi lăng theo trong cái dòng luân hồi sinh tử ưu quy khổ nào. Từ khi mà nó tâm tới cho biết đó rồi thì tục tích thân như tham hiểu là thật tiền thật sử, nó mới tích thành hữu lậu chuyên nhân. Khi mà tâm tới đó rồi thì là mời cái thứ tiền và mời cái thứ chiết sử. Mời cái thứ tiền chẳng hạn như phẩm hạnh thứ não tập sang tu thiện hại kêu, mời thứ đó là tiền. Thang thân thiên mạng như ác kiến, thân kiến như kiến và kiến kiến đủ cái cấm đủ, gọi là Phật sự. Do những cái căn bản phiền não và những cái chi mà phiền não đó mà nó tích thành ra, nó tích lũy lại, nó thành ra cái nhân hữu lậu. Rồi từ đó lực căn lực trần mới làm vọng tác vô biên chi tội. Thế thì là cái nguyên do như vậy, lực căn lực trần mà nó thành ra cái nguyên do tội lỗi là do đệ tử chúng đảnh tự nhiên nhân thành. Bởi mình bỏ mất cái chân tánh, trái sống trái chân tánh của mình. Tôi nói ví dụ như giờ sống trái trần tánh là thế nào? Tôi nói ví dụ như giờ có một cái nhà giàu, các ông giám đốc, các bà giám đốc giàu có đầy đủ tiện nghi trong nhà hết. Thì cái nhà giàu như vậy, đáng lẽ ra những cái người con trong cái nhà đó đầy đủ tiện nghi, đầy đủ điều kiện để học hành từ thấp cho tới cao, từ trung học, từ tiểu học, trung học tới đại học, tới làm kỹ sư, tới làm bác sĩ. Thế là con người đó tốt quá gì nữa, gọi là dân là cha mẹ, gọi là con ngoan con thảo, cha mẹ bằng lòng mà con lập thân hành đạo vinh danh lên hậu thế. Vì hiểu gì cũng bảo là nếu chi chân giả lập thân hành đạo rồi cái tên tuổi mình nó rạng rỡ nó đời sau rồi cũng làm sáng danh cha mẹ, là thà đó là cái cách đền ơn cha mẹ đó. Thế là gì là con vậy là đúng rồi, con thảo con ngoan con hiền là vậy rồi. Nhưng mà đây bây giờ có những đứa con mà đủ điều kiện để có đi học mà không học. Người ăn hoàn toàn là ăn đồ ngon, mặt vàng là đồ đẹp. Nếu cần muốn học cái gì, muốn tất cái gì để học được có hết mà nó không đi học. Mà không đi học vậy thì làm gì? Đòi tiền, đòi bạc, đòi dũng, mua xe phân khối lớn, chạy đua. Đua đã đời rồi thì tối nghĩa là đi chơi tất cả những cái chỗ mà đèn bút mờ mờ ảo ảo xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Rồi chơi đã rồi thì nhậu rồi sáng sớm sáng sớm rồi chạy xe rồi đụng mà được rồi chết, hoặc là công an bắt đem về, hình sự bắt đem về. Thế thì là cái những cái đứa như vậy đó là những cái đứa thì bằng tự vi chân thánh. Sống trái với cái tính mà cha mẹ đẻ ra là nhân chi sơ tính bổn thiện, nó ngoan, nó hiền. Nếu mà nó đi ra con đường mà nghe lời cha mẹ, nghe lời anh chị đào tạo ra nên người thì là nó đi đúng ra không có trái đấy. Nhưng mà bây giờ là dạy không nghe. Lẽ mặt không cần đến chữa. Luật pháp không lưu quan tâm tới đâu hay tới đó. Vậy mà cái xã hội ngày nay đọc báo công an thấy bệ rạc vô cùng, mà trong đó đa số là rất là đáng tiếc là những người con ở trong gia đình giàu có chức vụ địa vị. Lấy cái đó mà để ví dụ cho cái bằng tự nhiên chân tánh là kể từ đó. Cho cái đứa con nó lẽ ra nó đâu có khổ được. Ăn học làm kỹ sư làm bác sĩ làm các cái bậc đại học và trên đại học thì làm sao nó khổ được. Nhưng mà nó khổ là tại vì nó tự nhiên chân tánh đó, nó sống không có ở trong cái khuôn khổ giáo dục của gia đình, không nghe lời cha mẹ. Thế là nó tự nhiên chân tánh bỏ đi cái tánh lành, cái tánh thiện, cái tánh mình nên đạo đức lên người để lập thân cho nó. Thế thì là cái hàng phàm phu và đại để là nó cũng tự nhiên chân tánh là cũng vậy đó. Tại vì nó cũng là tìm một cái thú vui của nó, nhưng mà chẳng may cái thú vui đó là cái thú vui để đưa cái hậu quả là đen tối cho nó. Còn cái người trí thì người ta cũng tìm cái thú vui vậy, nhưng mà thú vui đó là ta học hành, ta học ánh văn, học pháp văn, thậm chí ta học cầm kỳ thư họa, ta cũng có cái giải trí vui vậy chứ. Nhưng mà cái vui của cái người trí, cái vui của cái người có phước đức là cái vui mà nó làm cho con người đi lên và đi lên. Nói lại những cái tánh mà tự vi trên tánh mà bất tuần quốc sử đó, không nghe lời giáo hóa cha mẹ ông bà ha, thì nó cũng tìm cái thú vui của nó, nhưng mà cái vui đó nó đi xuống. thế thì cái điều đó là cũng như tự nhiên chân tánh để giữ việc cuộc đời. Thế thì là cái người hầm hôn á, mà sở dĩ mà sinh ra tội lỗi là do tự nhiên chân tánh, chứ không phải lục căn lục trần, không phải sáu căn sáu trần. Là ai có sáu trần sáu căn là có tội lỗi không phải? Mà ai có mắt tai mũi lưỡi thân ý là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi không phải? Không phải ai ở trong cái hoàn cảnh mà có sắc thanh năng nghiệp xuất phát lên bao dây xung quanh rồi người đó phải đau khổ, không phải. Bằng cớ là các vị A La Hán, chúng quả A La Hán rồi sáu căn còn nguyên và sắc thanh năng nghiệp xuất phát lục trần còn nguyên, các vị chúng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà A Na Hàm, A La Hán, Tâm Năng Nguyên Giác Bồ Tát Phật vẫn căn trần còn nguyên, nhưng mà chỉ vì người ta sống không có điên đảo. Cái chỗ đó là cái chỗ mà học Phật để ý ra. Cho nên hỏi cái câu này để mà chỉ cái nghĩa trái ngược lại. Ông tìm coi, ông tìm coi tội rễ điều não nó biểu hiện qua ban nghiệp của ông, vậy cái phiền não đó ở đâu đến ai làm giả chịu? Cái chữ ở đâu đến là nội đây là đại chúng có thể trả lời được rồi, không có ở đâu hết đó. Nó là thuộc về cái loại khách và trần, nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt, mà cái đến của nó không có chỗ đến. Cho nên Thích Nho nó có cái câu hay lắm, Thích Nho là nhiều câu hay lắm: quả phúc vô môn di nhân tự chịu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Những cái điều mà thuộc về quả, tai họa, tai ương hòa hại, hay những cái điều mà an lạc hạnh phúc, nó không có nhà cửa, nó không có chỗ ở, nó không có ở đâu hết đó. Nhưng mà khi nào mà nó đến với ai đó là tại cái người đó dời nó về, mời nó về, dời nó về. Mà nguyên do mời về mà dời nó về đó là do mình thôi. À, thì ác cũng báo như ảnh từ hình, mình làm ác thì những cái điều tai họa ác đức nó đến với mình. Nếu mình làm thiện thì những cái điều mà phước lạc hạnh phúc nó đến với mình. Nó đến giống như là bóng cái hình, cái hình mà thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình nó cong về thì cái bóng nó quẹo. Chứ họa phúc không ở đâu hết, không nhà, không cửa, và cũng chẳng ai cầm giữ nó ở chỗ nào, mà cũng chẳng ai mà xô đẩy nó tấp vô trong mình, trong nhà cửa mình không có. Thành ra cái câu hay quả phúc vô môn di nhân tự chịu, thiện mà ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm thể thiện, thiện tư dĩ nhiên kiết thần dĩ tùy chi, hoặc tâm thể ác, ác tâm dĩ nhiên như luân thần dĩ tùy chi. Cái quả phúc nó đến người là do người dời nó về. Cái người mà vừa mất cái niệm lành, nhưng là nó chưa làm mà các vị thiện thần đã ủng hộ rồi, làm cho con người đó vui vẻ thất tức, tâm hồn thư thái an lạc. Hoặc người nào đó khởi cái ác tâm muốn hại người khác, cái việc ác nó chưa làm mà cái người này bắt đầu là các cái hung thần nó đến rồi, nó hăm dọa, nó làm cái người này sợ sệt, ưu tư lo lắng vô cùng là vì cái hậu quả. Mà nếu người ta phát hiện được thì vấn đề là luật pháp là tù tội, là đã thuộc âm quán giang hồ đủ thứ trời. Cho nên là khởi tâm lành thì lành, việc lành chưa làm mà thiện thành đã ủng hộ rồi. Mất được cái niệm ác, vì ác đó chưa thực hiện mà ác thần đã cảnh cáo rồi. Đấy, cái vấn đề ở đạo đức là nó cái hay. Mà cái đó người nào mà tự mình thí nghiệm bản thân mình biết. Các vị muốn làm điều lành gì mà lợi cho người, cho xã hội, cho hàng xóm gì đó ha, các vị chưa làm mới nghĩ thôi, mà các vị thấy một tâm hồn nó an lạc, nó trong mắt mà nó đẹp đẽ, mà kể cả cái mặt mày của mình lúc đó nó cũng đẹp đẽ luôn. Còn nếu mà muốn cái tâm ác mà muốn hại ai, muốn trả thù, muốn là làm cái điều mà đau khổ cho người khác đó ha, là ngay nơi mình là ra dứt liền, sợ hãi liền, và dứt phát là lúc đó con người đó nó biểu lộ ra cái sát khí đằng đằng. Đó là điều có thật mà phải kinh nghiệm bản thân mới thấy. Nó là một sự thật.
thì nói chung là cái việc đó là thánh nhân kinh Phật người ta dạy vậy, nhưng mà người đệ tử Phật chúng ta mà trên bước đường tu ta còn phải phạm phải nó nhiều lắm. Chỉ có cái điều là khi nào mà nó đến mà ta kịp thời mà ta nhớ lại là dạy của Phật, ta nhớ lại cái nhân quả thì đã là quý rồi. Nhớ lại Phật, nhớ lại Phật, nhớ lại cái đạo lý nhân quả, làm việc gì phải nhớ đến cái hậu quả của nó. Mà nhớ được như vậy thì mình hạn chế, mình chặn đứng lại được những cái phiền não, những cái hành động mà có thể tổn hại cho mình, cho người. Thì bây giờ theo tôi là tôi nghĩ rằng là khi người Phật tử của chúng ta nè, là nhớ được cái chỗ đó cũng đã là đáng mừng. Chứ còn nhất thiết là còn nhiều phạm lắm, còn phạm nhiều lắm. Nhưng mà cái phạm nhiều đó tôi nói ví dụ là cái người thường á, không có con mắt trên đời á, những cái người trộm cướp bên vô nhà nó âm mưu nó lấy đồ mình đó, nhưng mà mình lại không hiểu được người đó là có cái âm mưu trộm cướp, mình tiếp đãi thâm hậu, thậm chí mình để cho họ ngủ trong nhà mình để rồi kia rồi nó xâm thuốc mê, rồi nó mở cửa, rồi nó dẫn mấy chiếc xe gắn máy đi hết, rồi dọn đồ trong tủ. Thế thì cái đó là mình quá lơ cảnh giác đi rồi. Còn ở đây mà mình mà còn phạm phải sai lầm này thì mình ví như là cái người mà nghĩa là cái người trộm cướp mà mình đã không đóng cửa cổng mà mình để cho họ vô tới cửa nhà mình, thậm chí mình còn lại còn mời họ uống vài tách nước, nhưng mà sau đó mình cảm giác mình biết rằng những người này không thể tin được, mình đuổi họ ra. Thế thì là mình cảm giác tới cỡ đó cũng đã đáng khen. Còn những cái bậc mà thật thượng trí cao siêu, khi mà đến cửa người ta mà không có lý do chính đáng là ta biết đây là những người đến cửa này là không tốt, là ta không cho vô cửa cổng, thì đó là tâm trạng của một bậc thấp nhân mà ta đối phó với cái phiền não vô minh đó, ta phải đối phó xa như vậy, không vô được cổng. Còn nếu mà mình cảnh giác khác rồi đỡ hơn, nghĩa là thua không bằng cái các vị thánh nhân, nhưng mà vô tới cửa mời cho ngồi rồi nhưng mà cảnh giác, thế là cũng đủ mừng hơn là cái người mà cho chứa luôn ở trong nhà. Vì vậy cho nên là cái chuyện học đạo là học, nhưng mà cái chuyện mà còn phạm phải những cái lỗi lầm đó phải nói rằng là ta chưa hết được dễ dàng đâu. A nan, người tu đạo bồ đề nếu không có quán chức cội rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Mà chỗ mà không còn không biết thì làm sao mà chế phục để chứng đắc quả vị như lai này. Cho nên cái vấn đề mà trên muốn đi trên con đường bồ đề, con đường nhất bàn giác ngộ giải thoát à, là phải kiểm tra lục căn lục trần, rồi truy nguyên ra qua phiền não nó phát xuất từ đâu. Thì có nghĩa là mình đã là một vị tướng mà cầm quân đi đánh giặc đó, mà đã gọi là tướng đi đánh giặc đó, thì là phải biết giặc nó là binh khí của nó là gì, sắc phục cũng như nhân dụng nó ra sao, và nó thường nó là ẩn đức ở chỗ nào, biết được phương hướng xác định kỹ càng và là đối tượng rồi thì mình mới nên đánh giặc được. Nếu mình không biết đối tượng là ai, không hiểu cái đường binh khí gì và nó phát xuất từ chỗ nào mà tấn công mình thì mình không đánh giặc được. Cho nên là anh em ông hãy xem người thế gian cứ mở lúc, nếu không biết cái chỗ thích thì làm sao mà mở được. Còn mắt tai mũi lưỡi thân và tâm ý của ông tự làm môi giới cho giặc. Đây cái mấy câu đơn sơ mà nó hay quá đi. Để chúng để ý coi mọi cái việc mà đau khổ trong cuộc sống của mình là do đâu, ai là môi giới để làm cho mình sinh ra các thứ buồn bực khổ đau chứ. Rõ ràng là mắt tai mũi lưỡi không vậy? Là môi giới cho vật đó.
Vật đây là vật phiền não,
là môi giới cho những cái phiền não nó sanh ra. Cho nên là hàng ngày mà đau khổ là do thấy, nghe những điều tái tai, thấy những điều tái mắt, ngửi những điều không vừa lòng, đương bực bởi về những cái vị mà ăn không đắc ý, xúc chạm đó là không có tương ứng không mà là không thỏa mãn, và cái sự nghĩ ngợi nghĩa là nó mong lung, nó mong quơ. Thế thì là mắt ta mũi lưỡi thần ý là môi giới cho những cái vật phiền não, nó làm cho người ta đau khổ đó. Mắt ta mũi lưỡi thần ý của ông tự làm môi giới cho vật, cướp hết của báo trong nhà ông. Đức Phật cũng cho rằng mọi người ở trong cái nhà mình á, cái nhà Như Lai Như Giác của mình á, ai cũng có cái của báo hết. Của báo đó là gì? Là Như Lai Như Giác Diệu Tâm, là tri kiến Phật, là Phật tính. Người nào á, trong mỗi người là một cái nhà, mà cái nhà nào cũng có của báo như vậy hết. Nhưng mà do mắt ta mũi lưỡi thân ý nó làm ngơ giới cho vật, thành ra nó cướp hết cái của báo, thậm chí làm cho mình có của báo rất là nhiều mà mình không biết rằng mình có của báo. Cũng như là cái tâm của mình là bản chất của nó là thanh tịnh, là không có tội lỗi, không có buồn khổ cái gì, nhưng mà vì cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó là môi giới cho những cái sự thấy ghét, nghe ghét, ngửi ghét, mùa nếm cũng buồn, chút giận ha. Thế thì là làm cho mình không khi nào mình hưởng được cái của cải mà quý báu, là cái tâm hồn thanh tịnh của mình không có lúc mà mình sử dụng được, mình hưởng được. Thành ra những cái đoạn này cứ nghĩ giả vậy đó, rồi mình suy tư, mình thấy Đức Phật dạy thấy đơn giản mà dễ thương, làm cho sáu căn của anh nó làm môi giới mà tự cướp mất hết cái gia bảo của anh, căn nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sanh từ vô thủy tự ràng bộ với mình, cho nên cái tri kiến của anh không ra ngoài sự vật của thế gian. Ủa, cái chỗ này tuyệt vời quá. Cái tri kiến của ta đó, đáng lẽ ra là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nguyên, nó châu biến pháp giới. Tri kiến của ta nó lẽ ra nó hàm dung châu biến cả pháp giới, nhưng mà tại vì là ta không sáng suốt, ta để cho là cái tri kiến nó bị đóng hẹp lại, nó bị thu hẹp lại trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết tầm thường. Chứ còn thật sự là tri kiến của ta nó là nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới đó. Nhưng mà vì là đây là nó giống như không, là nó rộng minh mông cùng pháp giới ha. Nhưng mà khi mà nó hư không tác động vô cái ly cốc này, rồi thấy cái ly này hư không nó tròn có như này rồi, bây giờ thì hư không mà nó là có cái chuông này ngửa lên thì là cái hư không nó chỉ bằng cái khoảng của cái chuông này nó có mấy tầng chuông nhất không khí rồi lật ra một cái nắp khác lên ha, thì là cái dạng hư không nó cũng khoảng ở trong cái này, ở trong cái nắp của cái bình thủy này. Thế thì là cái dạng nó không mà sở dĩ mà nó hẹp rộng, rồi hẹp, rồi lớn, rồi nhỏ, rồi cạn, rồi sâu, vuông tròn, là do cái khí mảnh, là do cái đồ dụng cụ mà làm cho không nó bị, nó có cái hình dáng khuôn khổ theo cái dung thức của cái vật, của cái vật mà trống đó. Chứ còn thì thật là cái thể tôi không là trong một khắp pháp giới bao la vô tận. Thế thì là cái tri kiến của con người nó cũng vậy, nó cũng là trùng khắp pháp giới, nó cũng bao la vô tận. Nhưng mà khi nó tác động vào con mắt thì nó sanh ra cái gọi là thấy, mà nó tác động vào cái lỗ tai thì là lúc giờ cái tri kiến, cái tâm tính của mình gọi là nghe. Nó tác động vào lỗ mũi thì gọi là ngửi, là vào lưỡi thì gọi là xúc, vào thân vào lưỡi thì gọi là nếm, vào thân thì gọi là xúc, vào ý tâm thì gọi là biết. Thế thì thật ra cái tâm tánh của ta muốn thanh tịnh bản nguyên trôi lưới pháp giới, giống như hư không là một cái thứ thanh tịnh bản nguyên cũng khắp cùng pháp giới vậy. Hư không mà thấy nó hạn chế về là do cái đồ, tâm tánh của ta mà bị nó hạn chế đi là do sáu căn của chúng ta. Còn thành Phật mà khi mà thành Phật rồi á, là cái tư kiến của Phật không để nó đóng khung ở trong sáu căn nữa. Bởi vì thấy sắc không đam mê nơi sắc, nghe âm thanh cũng không để cho nó biến rũ theo âm thanh, thì lúc bây giờ nó trả về với cái tư kiến mà vốn không hề hạn thuộc ở trong những cái vật chất đối tượng của lục trần. Vì vậy mà cái tư kiến của Như Lai á, nó trở thành nó là bao la vô tận khắp cùng pháp giới, trở lại cái bản chất nguyên thủy của nó. Vì vậy cho nên Như Lai có thể biết được những cái chuyện mười phương pháp giới. Như Lai nhìn pháp giới bằng gọi là nhất chân, là bất bất nhị. Bởi vì cái thể cái tri kiến đó là vốn nó là trong khắp pháp giới mà là nhất chân mà là bất nhị mà. Thế thì là bây giờ mà khi mà đã gỡ bỏ cái sự hạn cuộc đi, chẳng hạn như là đập bể bà cái chém bà cái tách này hết đi, thì tất cả những cái công nó trở thành hòa tan vào trong cái bầu không vô tận của vũ trụ vô cùng đó. Vì vậy mình đi ra người ngồi một chỗ mà là coi như là một là tất cả là một, ngồi một chỗ mà biết hết chuyện của mười phương thế giới là vấn đề nó như vậy đó. Cho nên những cái vấn đề này học rồi mà phải tu như bằng thiền định đó, thì mới thấy thật kỹ và thật sâu cái chỗ đó. Còn Như Lai mà một chỗ mà biết cái chuyện của người vương thế giới là đó là chuyện thiệt, nhưng mà tại mình chưa có thực chứng được cái chỗ đó. Cái đó ví dụ như là mình để là về ly, là về hữu, là về ly, là cốc, là bình, là chung, là chế, là nồi, là niêu, là sân, là chảo, là thì những cái màu sơn mênh mông vô tận giúp là một đó, nó trở thành ra thiên hình dạng trạng. Là tại vì là có những cái vật thể mà nó hình dạng khác nhau mà, cái dung tích của nó, thể tích nó khác mà, dung lượng nó khác mà, thành ra hư không khác. Nhưng mà nếu mà dẹp đi bừng để những cái này nữa, thế thì hư không là nó trở thành là hư không này cùng với cái hư không vô tận trong vũ trụ bao la là một. Đã nói dễ. Cũng giống như là mình cầm một cái gì bằng vật chất mà mình ném, thì ném qua cái tường ở phía sau này không được. Nhưng mà bây giờ đây nè, tôi phát tâm ra bằng cái làn sóng này nè. Cái làn sóng này nó không phải là một cái thứ vật chất hữu hạn nè, cho nên là cái làn sóng này nó có thể nó bay, nó mọc ra cuốc, mà có các vị ngồi ở ngoài sau cái tường đó mà vẫn cứ bắt được cái tiếng thâu này, nó có bị cách ngại. Khi mà cái tâm hồn mà không còn bị ràng buộc dính mắt ở trong sắc thân thân bị xuất phát, thì nó trở thành những cái làn sóng mà nó sẽ lan dần trong cái vũ trụ vô tận vô cùng. Mà nói tới cái chỗ của Phật nói này á, thì bây giờ đây các nhà khoa học người ta có đặt cái vấn đề là nếu bây giờ mà ta đủ cái điều kiện mà ta có cái phương tiện mà ta rượt theo cái làn sóng mà nó đi trong không gian này đó hả, thì bây giờ đây người ta có thể nghĩa là thâu lại những hình ảnh mà cái trận mà Bạch Đằng Giang quấn giặc, nghĩa là đối với ngoại xâm bao nhiêu trong năm trước đó, người ta có thể cho một cái tia sáng rượt theo để mà lấy lại những hình ảnh đó vẫn còn. Những hình ảnh đó hiện giờ nó đang lan dần trong cái vũ trụ bao la này, chứ đâu có mất đâu hết. Mà chính do chỗ đó cho nên Đức Phật nói rằng không có cái gì mất hết, kể cả những hình ảnh mà ngày nay khoa học người ta có thể không bao lâu ta tìm lại được những cái đó nữa. Bây giờ đây nào nãy có một Phật tử cho tôi thấy đó, người ta đã nói rằng là cái nước bây giờ nó không phải là ở dưới biển đó, là trong cái lòng đất mình mà thôi nha, mà trong vũ trụ bao la tìm nước là được rất là nhiều, mấy tỷ năm ánh sáng đó. Ta đã biết ở chỗ từ đây cái cách mấy tỷ năm ánh sáng, những cái hành tinh, những thiên hạ nó có nước rồi, có thể nuôi sống con người được ở chỗ thế giới khác nữa đó. Đó là chuyện có thật, chẳng qua là bây giờ là cái cái sức mà chưa kiếm con người tiền chưa tới, cái chuyện này chuyện nó thật mới là mấy ngàn năm rồi. Chuyện mà tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tánh tịnh bản nguyên châu đến bản giới, phần nó mấy nghìn năm rồi đấy, bây giờ thì khoa học mới có thể là mò tới được.
Bên tôi thì nó hơi
chậm chí, chậm xíu nữa hết nha,
để nó vui nữa trong.
Nên cái ý kiến của ông không ra ngoài sự vật của thế gian, còn cái ý kiến của Phật là thấy pháp giới là nhất chân, một là tất cả là một.
Tháo gỡ buộc ngàn, hãy tìm một căn thù trong cảnh là nguồn gốc của sự dục là kinh này Phật dạy rõ vậy chứ còn không có khó mà kiếm một kinh dạy rõ vậy. Mọi thứ buồn là mọi thứ khổ đau này là do lực căn mắt tai mũi lưỡi thân ý và cảnh bên ngoài là lực tâm là sắc thân hương vị xúc pháp, nó là nguồn gốc của mọi thứ buồn là. Mà muốn tháo gỡ nó thì buồn là đó là hãy tìm một cái căn nào thù thắng nhất, mắt tai mũi lưỡi thân ý hãy tìm một cái căn nào mà nó thuận lợi mà nó mình có thể phù hợp trong cái sự tu hành, nó nhẹ, căn đó nó nhẹ, nó không có nặng về cái nghiệp trước, thì mình nên tu tập về cái căn đó để mà mở. Cũng như cái sợi dây mà mình cột ha, mình cột 6 cái gút mà muốn mở thì mình phải lựa cái gút nào mà nó lỏng nhất để mình mở bung ra, mở bung ra thì lần lần là mình mới mở các cái khác. Nó bung được một bước là 5 bước sau là mình dễ mở thôi. Phật bảo anh em, chữ thế có nghĩa là thời gian, là quá trình sanh diệt, diệt sanh có hưởng thọ vạn hữu. Ở đây là định nghĩa của thế giới. Còn chủ giới có nghĩa là không gian, là nó biểu hiện qua cái mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp, và nó được phương hướng thì nó có phương đông phương tây, phương nam phương bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc và phương đông phương hướng, nó có cả 10 phương. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông tây nam bắc bốn phương, đó là người ta nhận rõ nhất á. Còn thời gian thì nó có 3 đời, là quá khứ, hiện tại và vũ lai. Lấy 4 nhân 3 hay là 3 nhân 4 nó thành con số 12. Và chồng lên 3 là 12 vậy đó. Mỗi là 12 rồi 120 rồi 1002, tức là chồng lên 3 lần thì nó thành ra 1002. Đó là con số để chuyển cho cái công đức tận tâm, con số tận tâm để chuyển mở cho cái công đức của sáu căn con người, căn của con người tương quan trong thế giới tương liên kết chỗ hơn kém, thì công đức của sáu căn không nhất thiết bằng nhau. Bây giờ Phật đề cho biết này về sáu căn con người thì nó tác động ra sáu căn về dạng vật, đó là dựa vào không gian và thời gian. Sáu căn con người nó tương quan, nó khánh khích, nó sinh hoạt ở trong không gian và thời gian. Mà không gian và thời gian nó thì là nó có 4 phương tám, có 10 phương, nó có 10 phương và 3 đời, 10 phương và 3 đời. Thành ra đấy là nhưng mà cái mà người ta là thường hiểu rõ nhất là bốn phương đông tây nam bắc, thì lấy bốn nhân ba là thành 12, rồi 3 lần 12, rồi chồng lên nữa là trăm hai, chồng lên cái nữa 3 lần nhân như vậy nó thành 1002, là đó là con số tiêu biểu chung cho cái công đức của sáu căn. Nhưng mà chết về nhãn căn nha, thì con mắt nó chỉ thấy phía trước và một phần qua quan, cho nên luận về con mắt thì chỉ được có 800 công đức. Thế nhưng mà nói như vậy, nói nhằm ngay là 800 á, là nhằm so sánh để coi coi cái trong sáu căn mà căn nào mới tạo công đức gần, thì căn nào là ưu, mà căn nào là kém. Ngược lại, nếu mà làm những cái điều ác thì căn nào làm tội nhiều, mà căn nào có thể làm tội ít hơn. Vì vậy mà lấy cái con số 12 để mà chia ra làm, nghĩa là nếu mà trọn vẹn thì 1002, mà nếu có căn nào mà 8 thì cái gì trước mắt nó thấy, còn cái gì mà ở hai bên và phía sau nó không thấy. Cho nên nếu mà nói về pháp vô với đức tính lành thì nó không biết được những gì ở phía sau nó. Cho nên so với 1002 thì nó chỉ có bằng 2/3 là 800 công đức mà thôi. Nhưng mà cái chỗ này á, tôi nhắc cho đại chúng cái chỗ này nè, mình học Phật mà không khéo là nó rối nhộng ra. À, hôm trước á, mình đã học rồi ha. Mở mắt thấy mọi vật, hỏi thấy gì không? Đáp là thấy, thấy mọi vật, thấy tất cả. Rồi Phật hỏi ông A-nan, bảo là khi bật tắt đèn, bật đèn cho tối hết, hỏi thấy gì không? Ông A-nan đáp rằng tôi không thấy gì hết. Thế là bị rầy. Rồi mở mắt ra hỏi ông thấy gì không? Không thấy. Rồi bảo nhắm mắt lại hỏi ông thấy gì không? Nói dạ không thấy, bị rầy. À, thế thì thấy tối cũng phải gọi là thấy, mà thấy sáng cũng phải gọi là thấy. Thế mà bây giờ đây lại nói rằng là cái thấy đó chủ thấy phía trước, còn phía sau không thấy. Thế thì đây là cái chỗ khác rồi nha. Cái này đây là nói về pháp tướng nè. Còn cái vấn đề mà thấy tối cũng phải gọi là thấy, thấy sáng gọi là thấy đã thành, mà thấy tối cũng phải gọi là thấy. Đó là cái thiết tướng, đó là cái thiết tướng của pháp tánh không tuệ học. Còn ở đây tôi chia ra cái thấy mà có hơn có đến 800 hay là 1002 đây á, là dựa trên cái thấy thuộc về của duy thức học, tức là của pháp tướng duy thức học, giải nghĩa cho hiểu được. Cho nên cái này cứ là cái đâu mà học á, nó lộn xộn mà cách nghĩa không có được đó. Nhưng ai thức pháp vô số phương tiện, vận dụng vô số nhân từ, thành ra cái thấy này là cái thấy của duy thức học. Cái thấy này mà nếu muốn nói cái thấy này là anh phải nói có chính điều kiện anh mới được nói cái thấy, chứ anh không được nói rằng là nghĩa là thấy sáng thì cái thấy là mà thấy nhắm mắt thấy tối hù cũng gọi là thấy, không được. Nói vậy không được, nói cái đó là thuộc về pháp tánh không tuệ học, một cái hệ thứ đấy khác. Còn ở đây mà gọi là cái tánh thấy so với cái là cái nghe, là cái nghe nghe đó thì là tối cũng nghe, mà sáng cũng nghe, phía trước cũng nghe, phía sau cũng nghe, phía trên cũng nghe, phía dưới cũng nghe. Cái nghe nó nghe đủ nhiều hơn, nếu có âm thanh, nếu có một sự kêu ca, một sự cầu cứu, một sự năng khổ nào nó, bất cứ ở phía nào, phía trên, phía dưới, người biết nó đều nghe được, mẻ mà nó phát cái tâm lành, nó cứu độ người ta. Thế thì là cái nghe này so với cái công đức pháp vô để làm việc ngành á, thì nó được 1002. Là bởi cái lẽ cái tấm nghe phải cho bằng nguyên thông và thường, nó có ba cái đức tánh chân thật của cái lỗ tai. Đấy, ví dụ như người thân lưng đó nè, mà nếu có người nào bệnh giảm mà lên là cái tiếng đau khổ lưng hương đó là ở sau này nghe biết hỏi ủa vô qua cái phía sau lưng này có tiếng gì rồi nghe đau thương đấy. Thế là mình tới mình biết người ta được chứ. Do vậy qua cái tấm nguyên còn nghe đủ người thương. Nếu mà chân ngầu có tiếng, cái chân phía trên đầu mình chân gác đó, cũng nghe được. Nếu mà phía dưới chân mình mà dưới sàn dưới cái gác nào đó, ở dưới chân mình có người dân biết cũng nghe được. Vì cái chỗ sao tấm đó mà về cái tấm nghe là 1200, mà tấm thấy là chỉ có 800, bằng 2/3. Thế thì đây là giải thích cái thấy này là dựa trên pháp tướng như bất học, chứ không được nói trùng lập đem cái trước vừa mất tấm mà nói. Cho nên tôi nói cái học đạo học Phật này nó sâu lắm. Vì vậy mà tôi giảng tôi cũng nhát. Nhát là gì? Phật tử thì đâu có không để mà nghiên cứu những cái sâu sắc như vậy. Còn mà học mà nói được như vậy là sư tăng đó, học 4 năm hay là 6 năm mà những người mà không cần thì chưa ăn thua gì đâu. Cho nên là không khéo là nói đạo Phật nó rối mù rồi.
đây thì chỉ nhắc lại đại để lúc thuần mới bằng pháp tánh không phải học, lúc thuần lấy pháp tánh như thích học để mà giảng giải về về cái đề tài này mà mình cần muốn nói. Cho nên Như Lai thuyết pháp là vô giới phương tiện, vận dụng vô số ngôn từ. Thằng bé còn rất vừa những con nó vừa là nó chỉ có 800 con mít nha, rất vừa lũ chân thì cái lỗ tai nó có 3 con mít, ưu việt là nguyên không thường, lũng vừa lũ chân thì nó có 1.200 con mít, nguyên rất là viên mãn. Năm tay năm mắt, đông năm tay năm đông mắt, tay mắt phương trên phương dưới, nếu có những âm thanh là nó được nghe được hết. Âm thanh cầu cứu nó cũng nghe được, âm thanh đó là những âm thanh nguyên vọng nó cũng nghe được, gọi là nguyên. Cái thứ hai là cái vũ căn này gọi là thông, gọi là chất bất mà vẫn nghe được. Cái còn cái thấy thì chất bất là chất một tấm giải là nghe không được rồi, còn ở đây cái lỗ tai chất bất có phải nghe được. Vì vậy mà con mít tăng trưởng mới phát huy cái tấm thiện của nó. Cái thứ ba nữa là thường, cái mũi chân nó có cái tấm thường là thanh vô khí vô hữu, thanh hữu vượt khí thanh, khi có biết không phải là cái tấm nhân sanh mới sanh ra, và không có biết không phải là tấm nhân không có nghe, mà chẳng qua là có tiếp thì nó nghe tiếp, nó nghe động, mà không có tiếng thì nó nghe tỉnh, chứ nó vẫn nghe. Vì vậy cho nên trong cái lúc người ta ngồi thiền, người ta ngồi thiền người ta không có tự niệm gì hết mà người ta vẫn nghe hết, ta nghe rõ hết, nghe những cái vấn đề, mà thậm chí là nghe chư Phật thuyết pháp trong 10 phương nữa đó. Cái người mà tu hành mà thâm nhập trong biển rồi đó, ngồi một chỗ mà dường như là nghe Phật dạy thuyết pháp trong 10 phương và dạy cho mình những cái vấn đề gì mà mình chưa hiểu rõ, hiểu chưa tới hết á, còn nghe Phật dạy nữa đó. Thế thì cái nghe đó là cái nghe cái gì? Nghe đó là nghe bằng cái đức thường của nó, cái tánh thường của nó, nghe cái trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng có. Cho nên là tôi mà phương pháp mà quán của quán ra Bồ Tát đó mà, tôi gọi là ngũ căn vô thân đó, là chọn cái ngũ căn này là tôi tốt nhất, chọn ngũ căn là tôi tốt nhất này. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị đại chúng buổi tối mà các vị ngồi tổng tại, cái thấy thì các vị không thấy rồi, tắt đèn hết các vị sẽ không thấy gì hết, ngồi trong cái mình mà trước khi mình suy nghĩ mình cũng tỉnh tọa được, hoặc là nằm cũng thấy được. Cái nghe này, cái nghe này nó lạ, nằm đó mà nghe hết. Nếu mình khởi một niệm rằng ý là mình nghe ai nói với mình cái điều đó, nếu mình khởi một niệm á, cũng ý là ai nói mình nghe cái điều đó rõ ràng. Và nếu mà mình chấp niệm tâm nguyên và làm nguyên là mình sẽ nghe được những cái lời Phật dạy trong lỗ tai của mình vậy, chỉ có cái nghe là độc đáo vậy. Cái gì cũng hiểu, cũng muốn, cũng thích, cũng có. Mà chính cái nghe đó nó ăn cái vũ căn này, mà nó ăn với cái ý thức cho nên thành ra là lúc nào cũng nghe. Mà cái này là phải thực nghiệm bằng bản thân mới thấy. Xét về vũ căn nó thì là nó chỉ có 800 công đức này. Và xét về thể căn thì là nó 1.200 công đức. Thế cho mà nuôi cái lưỡi nó nguy hiểm lắm. Cái lưỡi mà nếu về mà phát nguyên với cái điều thiện mà
mắt tai hiểu vậy không, năm cái thức đó là có cái hợp nó sinh ra cái hiểu biết, còn có những cái căn cần phải nghe nó mới sinh ra cái hiểu biết, thành ra ta gọi là tâm cảnh hiện lượng thân thân tấn nhãn ngũ thân thân nhị được nhị địa cư giới hành biệt cảnh thiện hạnh nhất trung nhị đại bác tham thanh phu ngũ thức đồng ưu tịnh thất căn cử nguyên thất bác thảo tô vân hợp tam lưu nhị quan tầng thế. À, về năm thức trước á, nhãn thức ngũ thức tư thức thực thức thân thức, năm cái thức đó hợp tam lưu nhị quan tầng thế, khi mà nó quan hết tầng thế nó có ba cái thức hợp nó mới sinh ra thức, nó có hai cái thức cần phải lưu. Ví dụ như là con mắt, cái nhãn thức mà muốn thấy á là phải lưu, nghĩa là nó phải có cái cự ly cho đúng cái mức của nó rồi. Chứ nếu mà hợp mà để gần sát vô trong con mắt mình là không thấy. Cái lỗ tai cũng vậy, cái lỗ tai cũng phải lưu. Chứ nếu mà để sát là nó ăn nghe. Vì vậy mà cái bức cơ này nè, nó giống như là nó là biểu trưng cho cái, nó giống như cái lỗ tai của mình vậy đó. Người nào mà nói bức cơ mà không có kinh nghiệm mà kê cái miệng mà sát của nó vậy là chỉ có nghe nó rờ cái nhà đó mà người khác không hề nghe được cái gì hết. Bởi vì cái nguyên tắc của bức cơ là nó hay lưu, cái mà hỏi thì không được. Cho nên là tôi mở, tôi có tâm lý mà tôi không có hiểu đạo Phật nữa. Có cái đường mà giả tâm mà gọi là cái đường dây ma quỷ đó nè. Đường dây ma quỷ là có một cô đó với cái thằng đó trong thế giới này làm ăn mà kêu bằng buôn bán đồ lậu. Cái thằng đó nói với cô nọ, cô đưa lỗ tai nó nói xào cái đường dây mà sáng vậy. Cái cô kêu cái cười xả. Hỏi cô hiểu gì không? Tôi có hiểu gì không? Tôi nói như là tôi nghe nó cười với tay hành tôi có hiểu gì đó. Là ông nói gì tôi đâu có hiểu. Thằng kia nó nói gì chứ em chịu hiểu thằng kia trời. Tôi cười như vậy, tôi nghe nó cười với tay. Thế thì là tôi nhìn cái đó rồi là cái ốc của tôi nó chìm ra bên trong cái thằng này. À, họ ta mới lưu vị quan tình thế là cái lỗ tai này muốn nói cho nó nghe là phải lưu cho mà để gần mà nó nghe cười. Cho nên là cái vị Phật thật này tôi nói là chúng nó có cái kỳ lạ, không có cái gì mà tôi coi nghĩa là ở thế gian này tôi nhìn mà không có đạo Phật cái thật. Tôi quan kia thì tôi coi cái phần mà hạnh phúc ở trên trời rơi xuống đó cũng là tôi coi toàn là đạo Phật không, chứ không phải là tôi coi cái chuyện chơi mà cái phần hạnh phúc ở trên trời rơi xuống nó hay vô cùng. Làm gì mà có cái chuyện mà không làm theo năng lực mà để mà hưởng theo cái thành quả lao động của mình mà người không mà muốn có tiền hưởng thì chỉ có cách là ma vô lối dữ vô đường nó cứ vượt cho anh cách mà nghĩ là hữu tâm đó nha. Con hữu tâm của anh á, do anh là miếng mạng tham lam anh được vọng quá cao thì con hữu tâm của anh nó cứ vượt anh bằng bậy thì chỉ có cách là một là trộm, hai là cướp, ba là lừa đảo của người khác đem về mà hưởng thôi chứ làm gì có cái chuyện hạnh phúc trong đời đâu chứ. Cho nên cái vở kịch viết như thế là xây dựng hết sức đẹp mà chất lượng đẹp mà đối thoại cũng hay thì tá ra cái thành nọ là hưởng mỗi một tháng một cô vợ đẹp, hưởng một hai tháng là tá ra là hai cái gia đình tan rã nát tan, hưởng một mấy tháng tiền lương thì làm tất cả năm mười chết mà do cái nghĩ cho ấy mà đưa lối nghĩ cho đường đó nó lấy cho người ta mới tự giận người ta chết. Thế thì là con người không mãi mà chỉ còn có cách là một lời lừa đảo hay là dục dục ma là phẩm phúc rồi tù tội, chứ không có làm sao mà có được cái hạnh phúc trên trời hơn chứ. Nếu có cái nợ trong mơ thì cuối cùng là kết luận là cái vợ chẳng phải là cái thằng nó mơ thôi. Nó mơ cho nên cứ làm cái chuyện gì mà có ba cái đồ ước mà ước nữa cái thứ như vậy. Ôi cái chừng mà nó bảnh mơ rồi nó mừng quá nó mà biết nữa mà
cái này thì là cái đó là không phải là mọi người ai cũng vậy, là tại vì dùng như là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình như là nó thầm thầm có nế đạo Phật của mình đâu cũng đâu. Phan Văn Tịnh mà cái đường quên nó rủ rồi nó cũng phù tôi mà cái tôi là tôi nghe là tôi nói rồi hết tâm mới rủ quá thành thế. Tôi tay là phải cho nó lưu. Còn tôi nghĩ là phải ngủ, đây là phải ngủ nè. Phải ngủ nó mới ngon cho hơn nè. Không có tâm muốn ngủ. Nó tâm muốn ngủ. Mà càng ngủ chứ rồi nè.
Oh,